Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Hai ngày 10 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Nhà máy sản xuất khoai tây chiên trị giá 300 triệu đô la tạo ra 250 việc làm mới ở Victoria. Chính quyền lao động Ireland đang hỗ trợ tập đoàn thực phẩm Workform British Australia xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại Úc, đặt tại khu vực Darwin, miền Tây bang Victoria, với tổng vốn đầu tư 300 triệu đô la. Giám đốc đặc trách tăng trưởng kinh tế và việc làm Danny Pearson cho biết, cơ sở này sẽ sản xuất khoai tây chiên đông lạnh bằng nông sản Úc cho các chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh như KFC và Hungry Jack's. Nhà máy hoạt động 24 giờ mỗi ngày, nằm cạnh trung tâm vận tải hàng hóa liên vùng Wimmera. Dự kiến sẽ tạo ra 250 việc làm tại địa phương và mang đến cơ hội đào tạo nghề cho sinh viên trong vùng. Hãng tin Premier cho hay, khi đi vào hoạt động vào năm 2027, mỗi năm nhà máy có thể chế biến khoảng 250.000 tấn khoai tây trồng tại Úc. Dự án được phê duyệt theo chương trình hỗ trợ phát triển của chính quyền lao động nhằm đẩy nhanh các dự án đầu tư lớn. Việc chọn Darwin làm địa điểm sản xuất một lần nữa khẳng định Victoria là trung tâm sản xuất hàng đầu của nước Úc, với ngành thực phẩm và đồ uống tạo ra hơn 44 tỷ doanh thu và tuyển dụng hơn 76.000 nhân viên. Chính quyền lao động còn dành ra 240 triệu đô la trong ngân sách năm nay để thúc đẩy đầu tư, xuất khẩu và đổi mới sáng tạo cùng quỹ đầu tư Victoria trị giá 150 triệu đô la để phát triển sản xuất và nông nghiệp vùng. Hãng tin Yahoo News đưa tin, các nhà khoa học Úc vừa công bố một phát hiện quan trọng lý giải vì sao việc mang thai và cho con bú giúp phụ nữ giảm nguy cơ mắc ung thư vú lâu dài. Nghiên cứu do giáo sư Sharon Lloyd và nhóm cộng sự tại Trung tâm ung thư Peter MacCallum ở Victoria dẫn đầu cho thấy quá trình sinh nở kích hoạt sự phát triển của tế bào miễn dịch T trong mô vú, và các tế bào này có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ. Những phụ nữ có loại tế bào này thường có mô vú khỏe mạnh hơn và khả năng chống lại ung thư tốt hơn. Giáo sư Lloyd cho biết những tế bào này hoạt động như các vệ sĩ tại chỗ, sẵn sàng tiêu diệt các tế bào bất thường có thể trở thành ung thư. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của hơn 1.000 bệnh nhân ung thư vú cho thấy phụ nữ từng sinh con có lượng tế bào T cao hơn đáng kể và có xu hướng sống lâu hơn sau chẩn đoán. Việc cho con bú, đặc biệt trong khoảng 6 tháng, mang lại lợi ích lớn nhất, giúp làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát triển của khối u, nhưng chỉ khi các tế bào T hiện diện. Dù vậy, các nhà khoa học nhấn mạnh việc mang thai hay cho con bú không đảm bảo tuyệt đối chống lại ung thư vú. Ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Úc, với khoảng 58 ca mắc mới mỗi ngày và là căn bệnh được chẩn đoán nhiều thứ hai trên cả nước. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hàng triệu hộ gia đình tại Úc sắp được sử dụng điện mặt trời miễn phí nhờ một sáng kiến mới của chính phủ có tên là Solar Share. Từ tháng 7 năm sau, chương trình sẽ cung cấp tối đa 3 giờ điện miễn phí mỗi ngày vào thời điểm năng lượng mặt trời được sản xuất nhiều nhất. Chính phủ cho biết, việc lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên khắp nước Úc đã đạt mức vượt nhu cầu vào giữa trưa, nên họ muốn tận dụng nguồn điện dư này để giảm áp lực cho hệ thống. Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Chris Bowen nói rằng, nguồn điện miễn phí ban ngày cho các gia đình Úc là minh chứng rằng điều tốt cho hành tinh cũng tốt cho túi tiền của các bạn. Các hộ gia đình ở bang New South Wales, Nam Úc và khu vực phía đông nam Queensland sẽ được hưởng lợi ích nếu có đồng hồ điện thông minh và chuyển việc sử dụng điện sang buổi trưa, khung giờ chương trình hoạt động. Đặc biệt, những gia đình không có tấm pin năng lượng mặt trời cũng có thể tham gia, và chương trình dự kiến sẽ được mở rộng trên toàn quốc trong tương lai. Ông Bowen cho biết, bất kỳ ai chuyển việc sử dụng điện sang khung giờ điện miễn phí đều sẽ được hưởng lợi ích, dù họ có nhà hay đang thuê nhà. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và giá điện tăng hơn 23% trong năm qua, chương trình này được xem là một bước hỗ trợ thiết thực giúp giảm gánh nặng chi tiêu cho người dân Úc. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động Ireland đang hỗ trợ các địa phương đáp ứng các nhu cầu mẫu giáo ngày càng cao thông qua khoản tài trợ trị giá hơn 250.000 đô la nhằm lập kế hoạch xây dựng và mở rộng các cơ sở mới. Giám đốc đặc trách trẻ em Lizzie Blanton cho biết, hai đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục sẽ được nhận khoản hỗ trợ này trong vòng tài trợ Building Blocks Learning mới nhất, giúp ích cho việc chuẩn bị và trợ cấp kinh phí xây dựng cho 6 trường mẫu giáo. Trong đó, tổ chức Unitin, Victoria and Tasmania nhận kinh phí để mở rộng trường mẫu giáo tại thị trấn Mafra, miền đông Victoria, còn hội đồng thành phố Greater Bendigo được cấp vốn để khảo sát nhu cầu tương lai cho 5 cơ sở mẫu giáo ở Stradale, Cannington, Eagle Hawk, Flora Hill và Kangaroo Flat. Chương trình Building Blocks giúp các hội đồng và nhà cung cấp dịch vụ giáo dục lập kế hoạch cho các dự án dạy trẻ từ 3 đến 4 tuổi và chương trình dạy học mẫu giáo bao gồm thiết kế, kiểm tra địa chất, đánh giá chi phí và tính bền vững môi trường. Chính quyền lao động đang đầu tư hàng tỷ đô la để xây dựng và mở rộng hàng trăm trường mẫu giáo trên khắp tiểu bang nhằm cung cấp 15 giờ học mỗi tuần cho trẻ 3 tuổi vào năm 2029 và 30 giờ học mẫu giáo vào năm 2036. Thông qua chương trình Best Start, Best Life trị giá 14 tỷ đô la, chính quyền bang đang cải thiện hệ thống giáo dục mầm non để giúp trẻ phát triển, giảm chi phí cho gia đình và hỗ trợ phụ huynh quay lại công việc hoặc học tập. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang tiếp tục cải cách sâu rộng bậc trung học phổ thông tại Victoria khi số học sinh theo học chương trình chứng chỉ giáo dục Victoria VCE chuyên về hướng nghiệp tăng mạnh trong năm nay. Dữ liệu ghi danh sớm cho thấy hơn 29.000 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 tại hơn 480 trường đang tham gia chương trình này, tăng khoảng 10% so với năm ngoái và tăng hơn 30% kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2023. Chương trình giúp học sinh phát triển kỹ năng thực tế, sẵn sàng cho học tập, đào tạo hoặc công việc sau khi tốt nghiệp. Giám đốc đặc trách giáo dục kiêm phó thủ hiến Ben Carroll hồi tuần trước cho biết, chương trình nghề VCE đang giúp học sinh gắn lý thuyết với thực tiễn, qua đó nâng tỷ lệ học sinh học hết lớp 12 từ 91,7% vào năm 2021 lên 97,5% vào năm 2024. Và tỷ lệ học sinh học từ lớp 10 đến hết lớp 12 đạt mức cao nhất trong 6 năm qua là 84%. Chính quyền lao động đã đầu tư 747,6 triệu đô la cho các cải cách giáo dục trung học kể từ năm 2018, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng trong các lĩnh vực đang cần nhân lực như y tế, xây dựng, kỹ thuật và nông nghiệp, góp phần chuẩn bị lực lượng lao động tương lai cho tiểu bang. Người dân ở khu vực phía đông nam Melbourne sắp có thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe gần nhà hơn khi bệnh viện Pakenham Community Hospital vừa hoàn thành phần khung kết cấu chính. Giám đốc đặc trách hạ tầng y tế Melissa Hall hồi tuần trước đã cùng với dân biểu của vùng Pakenham, Emma Volan, đến thăm công trình để kiểm tra tiến độ, nơi sẽ mang lại nhiều dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân địa phương. Sau khi hoàn tất phần khung, dự án đang chuyển sang thi công mặt ngoài và lắp đặt nội thất bên trong. Bệnh viện tọa lạc tại số 5 đường Great Place, gần trung tâm thị trấn và ga xe lửa, với bãi đậu xe tầng trệt gồm hơn 150 chỗ và khu vực đón trả bệnh nhân ngay trước cổng chính. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện Pakenham Community Hospital do trung tâm y tế Monash Health điều hành sẽ cung cấp các dịch vụ như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nha khoa công, chạy thận nhân tạo, phục hồi chức năng và cấp cứu. Cơ sở cũng sẽ liên kết chặt chẽ với các bác sĩ chuyên khoa và tổ chức y tế cộng đồng để đảm bảo bệnh nhân có quá trình điều trị và chăm sóc liên tục. Dự án do Tổ chức Xây dựng Y tế Victoria phối hợp với Trung tâm Y tế Monash Health và nhà thầu Lensley thực hiện, nằm trong chương trình Bệnh viện Cộng đồng trị giá hơn 800 triệu đô la của chính quyền Ireland, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm tới.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Nhà sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051, chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. Tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại engage.vic.gov.au/trendtramzones, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Đàn voi của vườn thú Victoria đã chuyển từ vườn thú Melbourne đến môi trường sống mới rộng 21 hectare tại vườn thú hoang dã Werribee. Hãy đến tham quan con đường mòn voi mới tạo và xem những chú voi lang thang trong ngôi nhà mới của mình. Mở cửa 7 ngày, hãy tìm hiểu thêm tại zoo.org.au/werribee.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Theo báo cáo của Viện Tội phạm học Úc, trong năm tài chính 2023-2024, việc buôn bán thuốc lá lậu khiến cho nền kinh tế Úc thiệt hại 4 tỷ đô la, đưa thuốc lá trở thành mặt hàng buôn bán trái phép phát triển nhanh nhất tại Úc và cũng là mặt hàng được buôn bán lậu nhiều thứ hai tại Úc chỉ sau ma túy. Việc Úc thắt chặt việc kiểm soát thuốc lá và thuốc lá điện tử, thu hẹp đối tượng sử dụng thuốc lá điện tử chỉ là những người có chỉ định của bác sĩ, và thuốc lá điện tử chỉ được bán ở các quầy thuốc đã làm cho nguồn cung của thuốc lá điện tử ra thị trường giảm mạnh, tạo điều kiện để việc buôn bán thuốc lá lậu gia tăng, chiếm tới 50% nguồn cung thuốc lá cho thị trường Úc. Thuốc lá lậu phát triển mạnh tại Úc, một phần là do giá thuốc lá hợp pháp được bán tại Úc đang trở nên quá đắt đỏ, lên tới 70 đô la cho một bao thuốc lá 20 điếu. Không chỉ thuốc lá điện tử được bán lậu tại Úc, mà thuốc lá điếu cũng đang được bán bất hợp pháp ở nhiều nơi tại Úc. Theo dự báo, đến cuối năm nay, thị trường thuốc lá lậu tại Úc sẽ lên tới 6,6 tỷ đô la, và thị trường này sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn khi thị trường chính thức bị thu hẹp. Các nhà quan sát dự báo, thị trường thuốc lá lậu tại Úc tăng thêm 1,9 tỷ đô la vào năm tới. Số lượng người sử dụng thuốc lá điện tử tại Úc không thay đổi nhiều so với năm 2014. Song tỷ lệ người sử dụng thuốc lá lại tăng, đặc biệt là ở nhóm tuổi từ 14 đến 24, tăng từ 4,8% vào năm 2020 lên 9,1% vào năm nay. Trước thực trạng này, các chuyên gia đang yêu cầu chính phủ đưa ra chính sách phù hợp để có thể giảm tỷ lệ người sử dụng thuốc lá, song cũng phải thu hẹp được thị trường thuốc lá lậu. Chính phủ Liên bang Úc đã đầu tư 2 tỷ đô la cho việc nâng cấp hệ thống kiểm tra an ninh tại các sân bay lớn và đưa công nghệ tiên tiến vào hoạt động. Đây là tin vui đối với các hành khách hàng không vì thời kỳ phải xếp hàng dài chờ đợi và tháo dỡ các vật dụng ra khỏi hành lý xách tay sắp kết thúc. Với việc lắp đặt các máy quét thế hệ mới như chụp các lớp vi tính hiện đại và máy X-quang 3 chiều, hành khách giờ đây không còn phải bỏ máy tính xách tay, chất lỏng, bình xịt, điện thoại pin ra khỏi hành lý xách tay của mình mỗi khi qua các cửa kiểm tra nữa. Hiện tại, dự án đang được gấp rút hoàn thành tại các cảng hàng không lớn trên khắp cả nước với mục tiêu tăng tốc độ thông quan lên gấp đôi và giảm thời gian chờ đợi. Việc nâng cấp này không chỉ là thay đổi thiết bị mà là một cuộc lột xác toàn diện giúp giảm đáng kể thời gian xếp hàng soi chiếu và rút ngắn thời gian hành khách phải đến sân bay sớm trước giờ máy bay khởi hành. Cuối tháng 10, vụ tranh chấp giữa Evan Ashley Solis với công ty cũ, nhà sản xuất máy thí nghiệm Mettler Toledo, được Tòa án Lao động ở Perth xét xử. Evan đã kiện doanh nghiệp với cáo buộc sa thải anh vì những lý do không công bằng. Evan bị sa thải sau khi ba nữ đồng nghiệp tố cáo anh cả ngày nói chuyện tình dục, đi vệ sinh mà không đóng cửa, xì hơi bừa bãi, chân bốc mùi và xem hoạt hình trong giờ làm. Vào tháng 3, một trong những người phụ nữ tố cáo đã gửi email cho nhân viên quản lý, nêu rõ những sự phiền phức của nam đồng nghiệp. Một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành và Evan được yêu cầu tham dự một cuộc họp với các giám đốc điều hành cấp cao và giám đốc nhân sự của công ty. Tại cuộc họp này, Evan phủ nhận cáo buộc và nói những người phụ nữ này đã thông đồng để khiếu nại mình. Công ty Mettler Toledo đã thuê một công ty luật bên ngoài để điều tra các cáo buộc và chấm dứt hợp đồng lao động với Evan vào tháng 5, sau đó bị kiện sa thải bất công. Tại phiên tòa vừa qua, tòa án lao động ra phán quyết Evan đã quấy rối tình dục và xúc phạm các nữ nhân viên tại nơi làm việc. Mặc dù cuộc điều tra của công ty là chưa đến nơi đến chốn, nhưng việc sa thải Evan là hợp lệ. Truyền thông hôm 8 tháng 11 đưa tin, cuộc rà soát về hiệp ước quốc phòng AUKUS do Lầu Năm Góc tiến hành dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu tháng 12 năm nay, mở đường cho kế hoạch bàn giao tàu ngầm hạt nhân do Mỹ sản xuất cho Úc. Mỹ sẽ chính thức phê duyệt hiệp ước quốc phòng ba bên Mỹ, Anh và Úc trùng thời điểm với cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước dự kiến tổ chức tại Washington. Trụ cột đầu tiên của AUKUS là việc Mỹ bán tàu ngầm lớp Virginia cho Úc từ đầu những năm 2030. Động thái này đánh dấu kết thúc giai đoạn xem xét kéo dài khi Bộ Quốc phòng Mỹ tiến hành rà soát hiệp ước để đảm bảo phù hợp với chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo nguồn tin, Nhà Trắng đã hai lần phản đối các đề xuất của Lầu Năm Góc nhằm thay đổi đáng kể kế hoạch chuyển giao tàu ngầm. Cuộc gặp giữa ông Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào hôm 20 tháng 10 được xem là bước ngoặt khi Tổng thống Mỹ cam kết sẽ tiếp tục toàn lực với thỏa thuận này. Theo thông lệ, hội nghị Osmond được tổ chức luân phiên giữa hai nước, nhưng năm nay Mỹ sẽ tiếp tục đăng cai thay vì Úc như kế hoạch ban đầu. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Úc ACCC vừa đưa ra cảnh báo khẩn về thị trường búp bê Labubu giả đang phát triển mạnh và có thể tiềm ẩn nguy cơ nghẹt thở cho trẻ em. Theo ACCC, những sản phẩm giả mạo này thường được gọi là Lafufus, có thể gây nguy hiểm do các bộ phận có thể tháo rời hoặc đường khâu kém chất lượng. Ngoài ra, cơ quan này cũng bày tỏ lo ngại rằng búp bê giả có thể chứa các hóa chất độc hại, bao gồm chì, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. ACCC nhấn mạnh rằng một số búp bê Labubu giả nhỏ đến mức có thể lọt hoàn toàn vào miệng trẻ em, trong khi một số khác lại có các chi tiết như mắt, tay hoặc chân có thể tháo rời, tiềm ẩn nguy cơ nghẹt thở. Giới chức bang New South Wales cũng từng cảnh báo về tình trạng buôn bán búp bê giả, cho biết một số người mua bị dụ bằng giá rẻ hoặc hàng sưu tầm hiếm. Người tiêu dùng được khuyên nên chọn các cửa hàng uy tín, kiểm tra kỹ thông tin và đánh giá trước khi đặt mua. Bộ Y tế bang New South Wales cho biết, dù chỉ tiếp xúc với lượng chì nhỏ cũng có thể gây hại cho trẻ em, làm ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ và thể chất. Ở người trưởng thành, chì có thể gây tăng huyết áp và ảnh hưởng đến thận hoặc não. Bệnh viện Nhi Sydney khuyến cáo nếu nghi ngờ trẻ bị phơi nhiễm chì do đồ chơi, cha mẹ nên lập tức loại bỏ món đồ và liên hệ trung tâm chống độc địa phương để được hướng dẫn kiểm tra sức khỏe. Các nhà nghiên cứu tại Úc đang phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích hình ảnh võng mạc nhằm phát hiện sớm và chính xác hơn các bệnh mãn tính như tim mạch và thận. Theo thông báo mới đây của Đại học Monash, đơn vị đứng đầu nghiên cứu, dự án hướng tới xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo nền tảng có thể phát hiện nhiều loại bệnh hệ thống thông qua hình ảnh võng mạc. Bệnh hệ thống là các bệnh có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều cơ quan hoặc mô trong cơ thể, chứ không khu trú ở một bộ phận cụ thể. Nguyên nhân có thể do rối loạn miễn dịch, chuyển hóa nhiễm trùng hoặc các yếu tố toàn thân khác. Nhóm nghiên cứu cho biết đang sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến để phân tích hình ảnh võng mạc được liên kết với dữ liệu sức khỏe của hàng trăm ngàn người nhằm phát triển công cụ sàng lọc chính xác, không xâm lấn, phục vụ chẩn đoán điều trị và phòng ngừa sớm. Theo nghiên cứu, dự án nghiên cứu này không dựa vào việc phân tích thủ công các bộ dữ liệu hình ảnh lớn, mà sử dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu ẩn danh được thu thập trong nhiều thập kỷ, qua đó xây dựng mô hình đa phương thức có khả năng phát hiện nhiều bệnh hệ thống, một cách toàn diện hơn so với các phương pháp tập trung vào từng căn bệnh.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với FreeTAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. FreeTAFE biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên FreeTAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051. Chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. Tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại engage.vic.gov.au/trendtramzones. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Bạn biết không, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là vì tôi kiếm được 10 xu trong mỗi vỏ đựng đồ uống tôi trả lại trong chương trình giao trả vỏ đựng của Victoria. 1, 2, 3, 4. Số tiền đó có thể giữ lại hoặc quyên góp. Số tiền giúp cho hành tinh của chúng ta. Số tiền khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Hãy tạo ra sự thay đổi tích cực ngay hôm nay tại cdsvic.org.au.
Rosie Love & Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love & Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, C20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love & Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450 có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện. Được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 10 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.650 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 10 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.227 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 5 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 14 độ.